quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển Thập Tự Giá của Đấng Christ, ấn bản kỷ niệm năm thứ 20, 2016, tác giả John R. W. Stott, nguyên tác The Cross of Christ by John R. Stott, Viện Thánh Kinh Thần Học, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Nam 2017, nhóm phụ trách biên dịch Đỗ Thị Thanh Phương và Nguyễn Vĩnh Duy. Chương 2. Tại sao Đấng Cứu Thế chịu chết? Những binh lính La Mã và Phi Lát tiếp theo. Mặc dù các trước giả phúc âm dường như ngụ ý rằng không có một lời buộc tội nào đổ cho những binh lính La Mã về việc đóng đinh Chúa Giê-xu, và họ đã thêm rằng sau đó thầy đội đã tin hoặc ít nhất là có một phần tin. Trường hợp này khá đặc biệt với viên tổng đốc La Mã đã hạ lệnh đóng đinh. Phi-lát giao Đức Chúa Giê-xu cho họ để đi đóng đinh trên thập tự giá. Vậy họ giải Đức Chúa Giê-xu đi. Họ đóng đinh Ngài. Văn chương 19 từ câu 16 đến câu 18. Phi-lát có tội. Thật ra, tội của ông được tuyên bố trong bài tín điều cơ đốc của chúng ta rằng Chúa Giê-xu chịu thương khó dưới tay Pôn-xơ Phi-lát bị đóng đinh trên thập tự giá. Philát được biết đến như là một viên tổng đốc được bổ nhiệm, tức là tổng đốc La Mã của tỉnh biên giới xứ Giu-đê bởi hoàng đế Tiberius, và đã phục vụ trong 10 năm kể từ khoảng năm 26 đến năm 36. Ông nổi danh là một nhà quản trị có năng lực với tinh thần công minh điển hình của La Mã. Nhưng ông bị người Do Thái ghét bởi vì ông khinh thường họ. Họ không quên hành động khiêu khích của ông vào lúc bắt đầu thời gian chức vụ của ông về việc phô bày những tiêu chuẩn La Mã ngay tại Jerusalem. Josephus mô tả một sự điên rồ khác nữa của ông, đó là ông đã biển thủ một khoản tiền của đền thờ để xây dựng một công nước. Nhiều người nghĩ rằng trong cuộc náo loạn sau đó, ông đã hòa trộn huyết của một số người Galilee với huyết sinh tế họ đang dâng. Luca chương 13 câu 1. Đây chỉ là vài ví dụ điển hình về tính nóng nảy, bạo lực và hung dữ của Philát. Theo Philo, vua Agrippa đệ nhất, trong một bức thư gửi cho hoàng đế Caligula, đã mô tả ông là một người có tính khí cứng rắn, tàn nhẫn và ương ngạnh. Mục tiêu chủ yếu của ông là gìn giữ luật pháp và trật tự, kiểm soát chặt chẽ những người Do Thái phiền toái đó, và nếu cần thiết để đạt được mục tiêu, có thể nhẫn tâm đàn áp bất kỳ cuộc giấy loạn hay đe dọa nào của họ. Chân dung của buôn sơ Philát trong các sách phúc âm trùng khớp với các bằng chứng ngoại tại này. Khi những lãnh đạo Do Thái giải Chúa Giêsu đến trước mặt ông với những lời: "Chúng tôi đã phát hiện người này xúi dục dân chúng nổi loạn", và còn thêm: "Ngăn cấm chúng tôi nộp thuế cho Caesar và xưng mình là Đấng Christ là vua", Luca chương 23 câu 2, Philát không thể không lưu tâm. Khi ông tiến hành cuộc điều tra, các trước giả phúc âm nhấn mạnh hai điểm quan trọng. Trước tiên, Philát được thuyết phục về sự vô tội của Chúa Giêsu. Rõ ràng là ông được ấn tượng bởi sự chịu đựng cao thượng, tính tự chủ và tính vô hại về chính trị của tù nhân này. Vì vậy ba lần ông tuyên bố công khai rằng ông không tìm thấy cơ sở nào để buộc tội ngài. Lần thứ nhất là ngay sau buổi trưa của ngày thứ sáu, mà sáng hôm đó tòa công luận đã chuyển vụ án này cho ông. Philát đã lắng nghe họ, hỏi Chúa Giêsu một vài câu, và sau những câu hỏi sơ bộ này, ông công bố: "Ta không thấy người này có tội gì." Lần thứ hai, khi Chúa Giêsu bị vua Herod tra xét và trả về cho Philát, Philát nói với các thầy tế lễ và dân chúng: "Các ông đã đem nộp người này cho ta về tội xúi dân nổi loạn, nhưng ta đã tra hỏi trước mặt các ông thì không thấy người ấy mắc một tội nào mà các ông đã tố cáo. Herod cũng thấy vậy vì đã giao người lại cho ta. Như thế người này đã không làm điều gì đáng chết." Đến lúc này thì đám đông la lên: "Đóng đinh nó trên cây thập tự! Đóng đinh nó trên cây thập tự!" Nhưng Philát lại trả lời lần thứ ba rằng: "Người này đã làm điều ác gì? Ta không tìm thấy người có tội gì đáng chết." Hơn nữa, sự tin quyết cá nhân của viên tổng đốc về sự vô tội của Chúa Giêsu được xác nhận bởi một thông điệp mà vợ ông gửi đến: "Xin đừng đụng đến người công chính ấy. Chính vì người này mà hôm nay tôi bị dằn vặt nhiều trong chiêm bao." Ma-thi-ơ chương 27 câu 19. Sự lặp đi lặp lại kết quả quyết của Phi-lát về sự vô tội của Chúa Giêsu là cơ sở thiết yếu cho điểm thứ hai về ông mà các trước giả phúc âm đã nhấn mạnh, tức là ông đã khéo léo cố gắng tránh đưa ra một quyết định rõ ràng đứng về phía nào. Ông muốn tránh kết án Chúa Giêsu bởi ông tin rằng ngài vô tội, và đồng thời ông tránh miễn tội cho ngài vì những lãnh đạo Do Thái tin rằng ngài có tội. Phải xoay sở cách nào để dung hòa những yếu tố không thể dung hòa này đây? Chúng ta thấy ông cứ loay hoay vì cớ ông vừa muốn phóng thích Chúa Giêsu, vừa muốn làm hài lòng người Do Thái, tức là cùng một lúc vừa công chính lại vừa bất chính. Ông đã cố gắng thoái thác 4 lần. Lần thứ nhất, khi nghe rằng Chúa Giêsu là một người Galilee và vì vậy ở dưới quyền xét xử của vua Herod, ông đã gửi ngài đến Herod để xét xử, hy vọng chuyển giao trách nhiệm quyết định cho ông ta. Nhưng Herod đã gửi Chúa Giêsu trở lại mà không kết án. Luca chương 23 từ câu 5 đến câu 12. Thứ hai, ông đã thử những biện pháp nửa vời: "Ta sẽ đánh đòn rồi thả ra", tức đánh bằng roi. Luca chương 23 câu 16 câu 22. Ông ta hy vọng đám đông sẽ nguôi ngoai bởi một hình phạt nhẹ hơn hình phạt cao nhất, và cơn khát máu của họ sẽ được thỏa mãn khi nhìn thấy tấm lưng đẫm máu của Ngài. Thật là bỉ ổi, vì nếu Chúa Giêsu vô tội, lẽ ra ông phải phóng thích Ngài ngay lập tức, chứ không vô lý đánh đòn Ngài. Thứ ba, ông cố gắng làm điều đúng, phóng thích Chúa Giêsu vì một lý do sai. Đám đông chọn phóng thích Ngài. Nhớ lại tập quán lâu đời của quan tổng đốc thường ân xá cho một tù nhân nào đó trong dịp lễ vừa qua. Ông hy vọng dân chúng sẽ chọn Chúa Giêsu cho lần này. Nhờ đó, ông có thể phóng thích Ngài như là một hành động khoan dung thay vì là một hành động công lý. Một ý tưởng thật tinh khôn, nhưng về thực chất thì thật đáng hổ thẹn. Và dân chúng đã phá vỡ hy vọng đó bằng lời yêu cầu viên tổng đốc ân xá cho Baraba, tên tội phạm sát nhân nổi loạn. Thứ tư, ông cố gắng xác nhận sự vô tội của Ngài. Ông lấy nước rửa tay trước đám đông, nói rằng: "Ta không có tội về huyết của người này." Matthew chương 27, câu 24. Và sau đó, tay chưa kịp khô, ông đã giao nộp Chúa Giêsu đem đi đóng đinh. Làm sao mà ông lại buộc mình vào trọng tội này ngay sau khi công bố Ngài vô tội? Chúng ta thật dễ lên án Phi-lát và bỏ qua hành vi tráo trở của chính mình. Lo tránh né những đau khổ của đời sống tận hiến cho Đấng Christ, chúng ta cũng tìm kiếm những luận điệu tiện lợi để thoái thác. Chúng ta đùn đẩy quyết định cho ai khác, hoặc là thỏa hiệp bằng một biện pháp nửa vời, hoặc tìm cách tôn kính Chúa Giêsu trên một cơ sở sai trật. Ví dụ, xem Ngài như là một vị thầy thay vì là Chúa, hoặc thậm chí xác nhận lòng trung thành cách công khai mà đồng thời lại phủ nhận Ngài trong tấm lòng. Ba cụm từ trần trụi trong câu chuyện của Luca cho chúng ta biết cuối cùng Phi-lát đã làm gì. Tiếng gào thét của họ đã thắng thế. Phi-lát phán quyết theo lời đòi hỏi của họ và ông giao Đức Chúa Giêsu cho họ theo ý họ muốn. Luca chương 23, từ câu 23 đến câu 25. Tiếng gào thét của họ, lời đòi hỏi của họ và ý muốn của họ. Phi-lát đã yếu đuối quy hàng những điều này. Ông muốn tha Đức Chúa Giêsu, Luca chương 23, câu 20. Nhưng ông cũng muốn làm vừa lòng dân chúng, Mác chương 15, câu 15. Dân chúng đã thắng. Tại sao? Bởi vì họ nói với ông: "Nếu quan tha người này thì quan không phải là trung thần của Caesar, vì bất cứ ai tự xưng là vua đều là kẻ chống lại Caesar." Giăng chương 19, câu 12. Không còn đường thoát, ông phải lựa chọn giữa danh dự và tham vọng, giữa nguyên tắc và thủ đoạn. Ông đã gặp rắc rối với Caesar Tiberius vài lần rồi, ông không muốn chuốc thêm rắc rối. Hiển nhiên, Chúa Giêsu vô tội. Hiển nhiên, công lý đòi hỏi Ngài phải được tha. Nhưng làm thế nào ông có thể bênh vực sự vô tội và công lý nếu việc làm đó chối bỏ ý muốn của dân chúng, coi thường những nhà lãnh đạo quốc gia và trên hết kích động một cuộc nổi dậy, đánh mất thiện ý của hoàng đế? Lương tâm của ông bị nhấn chìm bởi những tiếng nói của chủ nghĩa duy lý. Ông đã thỏa hiệp bởi vì ông là một kẻ hèn nhát.
Gặp được Thiên Cứu hóa thích tôi thay, khi chưa nhận Ngài, Ngài đã thương. Lòng lành hấp dẫn tôi đến gần Ngài, Giê-xu buộc tôi vào Ngài luôn. Lòng vẫn kết liên cùng Chúa tôi này, dây buộc kia không dứt mối liên. Lòng này của Chúa, Chúa của lòng này, muôn đời Giê-xu hằng còn nguyên. Gặp được Thiên Cứu thỏa thích tâm tôi, nhân tôi Ngài liều mình ngọc châu. Kìa dòng huyết bao hay giá chuộc rồi, tâm hồn sạch trong con tội đâu. Mọi sở hữu tôi nào dám giữ chi, xin hoàn lại cho cứu Chúa tôi. Nào lòng chi sức của cái gì gì, tôi nguyện trọn dâng Giê-xu tôi. Nhận được mọi quyền năng, hành trình tới chốn vinh hiến đời đời do Ngài đưa tôi vào bình an được mãi mãi vinh diệu ở thiên cung. Quan niệm này giúp ra bản tâm từ dài tinh thức chiến đấu bền lòng sau đường bình an ngàn ngàn năm gặp được thiết hữu thỏa thích tâm tôi quan nhân thành thật và hiền nhu là vị thông soi mưu sĩ trọn đời bên vực tôi như một trạng
dân Do Thái và những thầy tế lễ của họ. Mặc dầu không thể miễn tội cho Phi-lát, chúng ta chắc hẳn có thể thừa nhận rằng ông đang ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan do chính những nhà lãnh đạo Do Thái đã dồn ông vào đó. Chính họ đã giao nộp Chúa Giê-xu cho ông xét xử, buộc tội Ngài về những tuyên bố và lời dạy mang tính đạo chính và kích động dân chúng đòi đóng đinh Ngài. Vì vậy, như chính Chúa Giê-xu đã nói với Phi-lát, kẻ nộp ta cho ngươi còn nặng tội hơn. Văn chương 19 câu 11. Chúa Giê-xu dùng đại từ số ít, nên có lẽ Ngài đang nói đến thầy tế lễ tượng phẩm Cai-phe, nhưng toàn bộ tòa công luận đều được ngụ ý ở đây. Thật vậy, dân chúng cũng được kể đến khi Phê-rơ mạnh dạn nói với họ chẳng bao lâu sau ngày lễ ngũ tuần: thưa đồng bào Israel, đấng mà anh em đã bắt nộp và chối bỏ trước mặt Phi-lát trong khi ông ấy có ý định tha Ngài, anh em đã chối bỏ đấng thánh và đấng công chính mà lại xin tha cho mình một kẻ sát nhân. Anh em đã giết Chúa của sự sống. Công vụ các sứ đồ chương 3 từ câu 12 đến câu 15. Dường như chính đám đông ấy, những người đã huyên náo chào đón Chúa Giê-xu vào thành Jerusalem vào ngày lễ lá, thì chỉ trong vòng 5 ngày sau đã gào thét đòi huyết Ngài. Nhưng những lãnh đạo của họ thậm chí đáng bị lên án hơn vì đã kích động họ. Chúa Giê-xu đã gây khó chịu cho tổ chức yên ổn của Do Thái giáo từ khi khởi đầu chức vụ công khai của Ngài. Ngay từ ban đầu, Ngài là một kẻ không theo quy tắc. Dù đóng vai trò là một rabbi, Ngài chưa từng bước vào một cánh cửa chính thống nào hay đi lên từ một cái thang đúng đắn nào. Ngài không có đủ tiêu chuẩn, không có trình độ phù hợp nào. Tiếp đến, Ngài đã chuốc lấy sự tranh cãi bởi hành vi khiêu khích của mình, kết thân với những thành phần bất hảo và xúc phạm Ngài Sa-bát bằng việc chữa bệnh cho người ta trong ngày đó. Chưa bằng lòng với việc coi thường những truyền thống của các trưởng lão, Ngài còn phủ nhận họ hoàn toàn và chỉ trích những người Pha-ri-si về việc họ coi trọng truyền thống hơn kinh thánh. Ngài cho rằng họ quan tâm đến luật lệ hơn là con người, đến sự thanh tẩy theo nghi thức hơn là sự thánh khiết về đạo đức, đến luật pháp hơn là tình yêu. Ngài thậm chí đã tố cáo họ là những kẻ giả hình, gọi họ là những người mù dắt người mù, và ví sánh họ như những mồ mả tô trắng, bên ngoài có vẻ đẹp đẽ nhưng bên trong thì đầy dẫy xương người chết và mọi thứ ô uế. Matthew chương 23 câu 27. Đó thật là những lời cáo buộc tội không thể dung thứ. Tệ hơn nữa, Ngài đang ngấm ngầm lật đổ thẩm quyền của họ, và đồng thời Ngài đưa ra những tuyên bố quá quát rằng Ngài là Chúa của ngày Sa-bát. Ngài biết Đức Chúa Trời cách đặc biệt mật thiết như cha Ngài, thậm chí là Ngài ngang bằng với Đức Chúa Trời. Quả là một sự mạo phạm. Vâng, đúng vậy, thật phạm thượng. Vì vậy họ đầy lòng căm phẫn một cách tự mãn đối với Chúa Giê-xu. Giáo lý của Ngài là dị giáo. Hành vi của Ngài là lăng nhục luật pháp thiêng liêng. Ngài đã dẫn dân chúng đi sai lạc. Và có những lời đồn rằng Ngài đang kích động sự bội phản Xê-sa. Vì vậy công việc của Ngài phải bị ngăn chặn trước khi nó phá hoại hơn nữa. Họ có những lý do chính đáng về mặt chính trị, thần học và đạo đức để yêu cầu bắt giữ Ngài, xét xử và diệt khẩu Ngài. Hơn nữa, thậm chí khi họ đem Ngài vào tòa án và buộc Ngài phải thề để chứng thực, thì Ngài vẫn cứ đưa ra những lời tuyên bố phạm thượng về chính mình. Họ nghe Ngài cách tận tường, không cần nhân chứng nữa. Ngài đã tự xưng mình, tức là một tên phạm thượng rồi. Ngài đáng chết. Điều đó đã quá rõ ràng. Ngài có tội. Tay họ sạch sẽ. Thế nhưng, những nhà lãnh đạo Do Thái vẫn mắc sai lầm. Gác lại câu hỏi căn bản, liệu những lời tuyên bố của Chúa Giê-xu là thật hay giả, vẫn còn là vấn đề về động cơ. Nguyên cớ căn bản cho sự thù địch của các thầy tế lễ đối với Chúa Giê-xu là gì? Liệu có thật sự chỉ là vì họ quan ngại về sự bình ổn về chính trị, sự chính thống về giáo lý và sự thuần khiết về đạo đức? Phi-lát không nghĩ vậy. Ngài được dẫn đến không phải bởi những lý luận của họ, là sự giả vờ trung thành với hoàng đế. Như H.P. Sweat đã nói, Phi-lát đã phát hiện ra bên dưới sự ngụy tạo của họ là chứng đố kỵ tầm thường. Theo lời của Matthew, bởi lòng đố kỵ nên họ đã nộp ngài. Không có lý do nào nghi ngờ về sự đánh giá của Phi-lát. Ông có nhận định sâu sắc về tính cách con người. Ngoài ra, chính các trước giả phúc âm thông qua việc kỹ thuật nhận định của Phi-lát đã xác nhận điều đó. Đố kỵ. Lòng đố kỵ là mặt sắp của đồng xu, có tên gọi là hư danh. Không ai đem lòng đố kỵ với người khác mà không trước nhất tự hào về chính mình. Và những lãnh đạo Do Thái rất tự hào về chủng tộc, quốc gia, tôn giáo và đạo đức. Họ tự hào về lịch sử lâu đời và mối liên hệ đặc biệt của quốc gia họ với Đức Chúa Trời, tự hào về vai trò lãnh đạo của chính họ trong quốc gia này, và trên hết tự hào về thẩm quyền của họ. Cuộc tranh đấu của họ với Chúa Giê-xu thật ra là một cuộc tranh giành thẩm quyền, vì Ngài đã thách thức thẩm quyền của họ, mà lại sở hữu loại thẩm quyền mà họ hiển nhiên không có được. Khi họ đến với Ngài với những câu hỏi dò xét, bởi thẩm quyền nào mà Thầy làm những việc này? Hay ai đã cho Thầy thẩm quyền để làm những việc ấy? Mác chương 11 câu 28. Họ nghĩ rằng họ sẽ đưa Ngài vào thế bí, nhưng chính họ lại thấy mình bí lối vì câu hỏi đáp trả của Ngài. Báp têm của Giăng đến từ trời hay từ loài người? Hãy trả lời cho ta đi. Câu 30. Họ đã mắc bẫy, họ không thể trả lời từ trời, vì như vậy Ngài sẽ hỏi tại sao họ lại không tin Giăng. Họ cũng không thể trả lời từ loài người, bởi vì họ sợ những người tin rằng Giăng là một nhà tiên tri đích thực. Vì vậy họ không trả lời. Sự quanh co của họ là triệu chứng của bệnh giả dối của họ. Nếu họ không thể đối diện với thách thức về thẩm quyền của Giăng, thì họ chắc chắn không thể đối diện với thách thức về thẩm quyền của Đấng Christ. Ngài công bố thẩm quyền để dạy về Đức Chúa Trời, đuổi quỷ, tha tội, đoán xét thế gian. Trong tất cả những việc này, Ngài hoàn toàn không giống họ, vì thẩm quyền duy nhất mà họ biết là dựa vào những thẩm quyền khác. Bên cạnh đó, thẩm quyền của Ngài toát ra từ tính chân thật hiển nhiên. Nó rất thật, không cần cố làm ra vẻ, rõ ràng là đến từ Đức Chúa Trời. Vì vậy họ cảm thấy bị đe dọa bởi Chúa Giê-xu. Ngài đã phá uy tín của họ, ảnh hưởng của họ trên dân chúng, lòng tự tin và tự tôn của họ, trong khi Ngài chẳng hề hấn gì. Họ đố kỵ với Ngài và vì vậy rắp tâm khử Ngài. Thật quan trọng khi Matthew kỹ thuật chi tiết hai âm mưu trừ khử Chúa Giê-xu vì lòng đố kỵ. Âm mưu thứ nhất là của Herod Đại Đế ngay từ khi Ngài mới chào đời. Và âm mưu thứ hai là của các thầy tế lễ vào cuối đời của Ngài. Cả hai đều cảm thấy thẩm quyền của họ bị đe dọa. Vì vậy cả hai tìm cách tiêu diệt Chúa Giê-xu. Cho dù những lập luận của các thầy tế lễ có vẻ đáng trọng về mặt chính trị và thần học, thật ra chính là lòng đố kỵ đã dẫn họ đến chỗ giao nộp Chúa Giê-xu cho Phi-lát để tiêu diệt Ngài. Mác chương 15 câu 1 và câu 10. Cũng chính tham vọng xấu xa đó mà ngày nay đang ảnh hưởng đến thái độ của chúng ta đối với Chúa Giê-xu. Ngài vẫn là một người quấy nhiễu siêu việt. Như cách nói của C.S. Lewis, chúng ta phẫn nộ vì những can thiệp của Ngài vào sự riêng tư của chúng ta, đòi hỏi sự tôn kính nơi chúng ta, mong đợi sự vâng lời của chúng ta. Chúng ta bực bội thắc mắc, tại sao Ngài không lo chuyện của Ngài và để chúng ta yên ổn? Và với câu hỏi này, Ngài sẽ lập tức trả lời rằng, chúng ta chính là chuyện của Ngài và Ngài chẳng bao giờ để chúng ta yên ổn. Chúng ta cũng nhận ra rằng Ngài là một đối thủ đáng gờm, là người phá rối sự an ổn của chúng ta, làm suy sụp thẩm quyền của chúng ta và làm suy giảm sự từ tốn của chúng ta. Chúng ta cũng muốn trừ khử Ngài. Chương trình Văn phẩm Cơ đốc xin được tạm dừng ở đây. Trong chương trình tuần sau, cũng vào giờ này, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc quyển Thập tự giá của Đấng Christ, tác giả John R. Stott. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Cùng với vì tội lỗi tôi và anh, Ngài mang lấy mọi ốm đau bệnh tật xấu xa buồn bực của con người. Vì sao Chúa Ngài phải mang thập hình thế kia? Vì tôi với anh, Giêsu cam chịu đau đớn. Nói hãy quay về với Cha tình yêu nhân từ. Xin hãy mở lòng đón nhận tình yêu Chúa. Cầu xin Chúa ngự vào chính tâm hồn anh giờ này. Quyền năng Chúa biến đổi đời sống của anh. Nước mắt sẽ không còn, vết thương Chúa chữa lành. Lòng bình an khi anh nhận được Giêsu. Xin hãy mở lòng đón nhận tình yêu Chúa. Cầu xin Chúa ngự vào chính tâm hồn anh giờ này. Quyền năng Chúa biến đổi đời sống của anh. Nước mắt sẽ không còn, vết thương Chúa chữa lành. Lòng bình an khi anh nhận được Giêsu. Nước mắt sẽ không còn, vết thương Chúa chữa lành. Lòng bình an khi anh nhận được Giêsu.